Jessica Thảo Nguyễn xin chào các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chủ đề Bí quyết để có giọng nói truyền cảm. Đối với những bạn đang theo nghề influencer hoặc là những công việc có liên quan đến thuyết trình, giao tiếp, đàm phán thì việc sở hữu một giọng nói truyền cảm sẽ là đòn bẩy để giúp cho công việc của các bạn thành công hơn. Ông bà ta có câu nói nhất thanh nhị sắc tam hình, có nghĩa là tiếng nói là quan trọng bậc nhất, thứ đến là sắc diện, sau đó mới là hình thể. Do vậy, giọng nói còn thể hiện khí chất của một con người. Theo lời nhắn của một số khán giả, thì hôm nay Jessica quyết định sẽ dành hẳn một video để chia sẻ đến các bạn bí quyết để có giọng nói truyền cảm theo kinh nghiệm của bản thân mình. Theo đó, chúng ta cần thực hiện 10 bước sau đây. 1. Thở bằng bụng để có giọng nói dày, khỏe. 2. Phát âm tròn vành, rõ chữ. 3. Nghe thường xuyên những video, bài đọc, bài phát biểu của các MC nổi tiếng, những diễn giả nổi tiếng có giọng nói mà bạn thích. 4. Khởi động cơ lưỡi miệng trước khi đọc. 5. Luyện đọc hàng ngày, tối thiểu là 30 phút trên ngày. 6. Thu âm và nghe lại giọng đọc của mình mỗi ngày. 7. Nghe góp ý từ những người đáng tin cậy. 8. Khắc phục các khuyết điểm của mình. 9. Chọn lọc những nội dung phù hợp với mình trước khi nói hoặc đọc. 10. Bảo vệ giọng nói, cách giữ giọng. Còn bây giờ, hãy cùng Jessica thực hiện 10 bước để có giọng nói truyền cảm nào. Let's go! Một, thở bằng bụng để có giọng nói dày và khỏe. Câu hỏi đặt ra là vì sao chúng ta phải thở bằng bụng? Thì đáp án là việc thở bằng bụng giúp chúng ta hít thở sâu hơn, từ đó mà giọng nói của chúng ta sẽ có hơi dài hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tập luyện nhé. Chúng ta sẽ thóp bụng vào để đẩy hơi ra ngoài. Đây là chính là một cái động tác thở ra ngoài. Sau đó thả lỏng bụng ra để lấy hơi vào, tức là chúng ta hít vào. Thở ra, hít vào, thở ra, hít vào. Và các bạn sẽ làm liên tục như vậy, nhẹ nhàng để tạo thành một thói quen. Và sau khi đã luyện tập khoảng vài phút thì chúng ta có thể làm một cái bước kiểm tra, đó là đặt tay lên ngực và một tay lên bụng để chúng ta hít thở. Nếu như cái phần tay ở bụng nó nhô lên nhô xuống, có nghĩa là chúng ta đã thở đúng cách. Bây giờ để cho minh họa nó dễ hiểu hơn thì Jessica sẽ cường điệu hóa cái giai đoạn mà mình thở bằng bụng lên để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn nha. Nếu bạn nào chưa quen thì chúng ta có thêm một cái cách luyện tập khác, đó là chúng ta sẽ nằm thẳng người ra sàn, sau đó co đầu gối vào rồi duỗi ra, co đầu gối vào rồi duỗi ra. Và như vậy thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng luyện tập từ 5 đến 10 phút mỗi ngày nếu như là chúng ta chưa quen. Sau đó khi mà đã quen rồi thì chúng ta có thể tập luyện nhiều hơn, và cái cốt lõi cuối cùng đó là chúng ta phải biến nó trở thành một cái thói quen. Và mỗi khi mà chúng ta hít vào thở ra, chúng ta đều sử dụng bằng cái cơ hoành của bụng nha các bạn. Khi đọc mà chúng ta sử dụng lấy hơi bụng thì giọng nói của chúng ta sẽ được dài hơi hơn, dày hơn và khỏe hơn, to hơn và vang hơn. Thở bằng bụng cũng là một cái phương pháp rất là phổ biến đối với những bạn đang hoạt động trong những cái ngành như ca sĩ, MC, giúp tạo ra được cái sự chuyên nghiệp cũng như là sự khác biệt so với những người nghiệp dư. Thói quen thở bằng bụng còn rất là tốt cho sức khỏe, giúp chúng ta thở sâu hơn, thư giãn hơn, thúc đẩy chức năng tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng hơn. Bước thứ hai đó là phát âm tròn vành, rõ chữ, mạch lạc. Ở bước này thì chúng ta cần phải xác định giọng nào, giọng vùng miền nào mà mình muốn luyện tập, giọng miền Bắc hay miền Trung hay là miền Nam. Cụ thể hơn nữa, bạn muốn luyện giọng của tỉnh thành nào? Khi mà đã xác định được mục tiêu rồi thì chúng ta luyện tập cách đọc, cách phát âm rõ từng chữ theo cách phát âm của tỉnh thành đó. Và cái cách luyện tập dễ nhất đó chính là Đó chính là chúng ta phát âm với bản chữ cái. Bạn nào cảm thấy rằng mình đã làm tốt ở phần này rồi thì có thể không cần phải tập đọc phát âm với bản chữ cái nữa. Và chúng ta cứ luyện tập như vậy cho đến khi phát âm được tròn vành rõ chữ, sao cho thật là dễ nghe. Tròn vành là phát âm chuẩn các nguyên âm U, E, O, A, I. Rõ chữ là phát âm rõ các phụ âm. Và để luyện tập thì chúng ta sẽ cùng thực hiện một cái bài tập này. Chúng ta sẽ cùng lấy máy điện thoại ra để thu âm đoạn mà các bạn sẽ tự đọc bằng giọng của chính các bạn qua cái đoạn văn này nhé. Jessica sẽ thể hiện cái đoạn văn này ở trên màn hình để các bạn có thể đọc được. Và cái bài tập của chúng ta sẽ bắt đầu đọc từ chỗ người xưa khéo tu tập đạo đến chỗ cho nên mới có thể mòn được mà không thành toài. Mục đích của cái việc thu âm ở đây đó là để các bạn so sánh giọng của các bạn ở cái bước này so với giọng đọc của các bạn ở bước 2. Và Jessica sẽ dành cho các bạn 5 phút để luyện tập và thu âm. Và các bạn có thể bấm vào chữ tạm ngưng cho đến khi mà các bạn thu âm xong thì các bạn sẽ bấm vào video này để nghe tiếp các bước sau đây nhé. Sau khi đã thu âm xong rồi thì đây mới chính là điểm ăn tiền để các bạn. Các bạn phải đọc có điểm nhấn đối với những từ, những cụm từ, đặc biệt là những cái cụm từ nó rất là nổi bật và quan trọng của câu. Thì cái việc chúng ta đọc theo cụm từ như vậy sẽ giúp cho chúng ta đọc liên tục những cái cụm từ đó, làm cho cái người nghe họ sẽ hình dung được. Tại vì những cái cụm từ, đọc theo cụm từ thì người ta sẽ hình dung được cái ý nghĩa của cái cụm từ đó là gì. Và đồng thời nữa đó là chúng ta phải thực hiện cái việc ngắt nhịp sau dấu chấm, sau dấu phẩy. Sau dấu phẩy thì chúng ta có thể nghỉ hơi hoặc ngắt nhịp rất là ít. Sau dấu chấm thì ngắt nhịp dài hơn. Còn sau từng đoạn văn với đoạn văn thì chúng ta sẽ có một cái đoạn ngắt nhịp nghỉ hơi dài hơn một chút xíu nữa. Và như vậy thì chúng ta sẽ cùng trở lại cái bài tập hồi nãy. Chúng ta sẽ cùng phân tích nè. Thì đối với những bạn nào đang có trong tay bút chì và cái tờ giấy thì các bạn có thể thực hiện bằng cách là chúng ta ghi lại cái đoạn văn này vào cái tờ giấy. Sau đó các bạn sẽ lấy bút chì, các bạn sẽ gạch nối những cái cụm từ lại với nhau. Còn đối với những cái cuối mỗi câu, tức là sau cái dấu chấm, thì chúng ta sẽ gạch từ trên xuống dưới để chúng ta biết rằng đã xong một cái câu rồi. Và để chúng ta biết là đã xong một cái câu, đã xong một cái đoạn rồi, thì chúng ta phải điều chỉnh cái sự ngắt nhịp của mình để tương ứng với từng đoạn như vậy. Ví dụ nè, người xưa khéo tu tập đạo, thì chúng ta sẽ thấy là người xưa là một cụm từ, đúng không ạ? Khéo tu tập đạo, cái từ đạo là cái từ quan trọng nhất của cái câu này, cho nên chúng ta sẽ đọc có sự nhấn nhá, có trọng âm hơn. Người xưa khéo tu tập đạo, chứ chúng ta không đọc là người xưa khéo tu tập đạo, thì người nghe họ sẽ, nếu mà chúng ta đọc mà không có đúng theo cụm từ như vậy thì người nghe họ sẽ không hình dung được ngay cái ý của chúng ta muốn đọc là gì. Còn khi mà chúng ta đã đọc đúng theo cái cụm từ rồi, đúng theo trọng âm rồi, thì người nghe họ sẽ cuốn theo câu chuyện của mình, họ hiểu, họ bắt kịp cái ý mà mình muốn truyền tải. Và đặc biệt những cái cụm từ mà mình đọc nhấn thì đó là những cụm từ mà người nghe họ sẽ chú ý vào hơn. Tinh tế là một cụm, huyền diệu là một cụm, thâm sâu là một cụm, đúng không ạ? Thâm thúy là một cụm, khôn lường là một cụm. Thì như vậy thì chúng ta sẽ đọc theo từng cụm, đó là tinh tế, huyền diệu, thâm sâu, thâm thúy, khôn lường. Chứ chúng ta không đọc là tinh tế, huyền diệu, thâm sâu, đúng không ạ? Nếu chúng ta đọc theo cái cách mà đọc sai cụm từ thì bản thân mình cũng không hiểu là cái câu đó, cái cụm từ đó là nó nói về cái gì nữa. Cho nên cái việc mà đọc đúng theo từng cụm từ sẽ không chỉ giúp cho cái người nghe mà bản thân mình cũng hiểu được là cái đoạn này nó đang nói về cái gì, đúng không ạ? Rồi, bây giờ Jessica sẽ đọc mẫu thử, sau đó các bạn sẽ cùng lấy điện thoại ra để chúng ta tiếp tục thu âm cái đoạn văn này lại nhé. Người xưa khéo tu tập đạo, tinh tế huyền diệu thâm sâu, thâm thúy khôn lường. Vì khó lường nên gượng tả hình dung. Họ thận trọng như đi qua sông vào mùa đông, kính cẩn như sợ hãi hàng xóm, nghiêm trang như là khách, tuôn chảy như băng tan, mộc mạc như khúc gỗ chưa đẽo gọt, mờ mờ như nước đục, thanh thang như hang núi. Đục mà để yên thì thành trong, yên ắng mà chuyển thì sinh động. Người khéo giữ đạo thì không tự mãn, cho nên có thể mòn được mà không thành toàn. Rồi, sau đây là đến bài tập của các bạn. Hãy tự mình thực hiện cái việc thu âm đoạn đọc vừa rồi lại để chúng ta cùng kiểm tra là giọng đọc của chúng ta đã tiến bộ như thế nào so với cái đoạn thu âm đầu tiên của mình nhé. Sau khi thu âm hai phần luyện đọc ở trên thì các bạn hãy so sánh lần thu âm thứ hai có sự khác biệt, thay đổi tốt hơn so với lần thu âm đầu tiên chưa. Nếu như mà có sự chuyển biến tốt thì chúc mừng bạn, các bạn đang làm rất là tốt, đang đi đúng hướng rồi. Nhưng nếu như chưa có sự thay đổi nhiều thì các bạn cũng đừng buồn, chúng ta cần phải lấy bút ra, gạch dưới từng cụm từ và từng điểm nhấn để chúng ta đọc theo ký hiệu của chính mình nhé. Chăm chỉ luyện tập cho đến khi nào thành thạo nghiêng. Bước 3, chúng ta nghe thường xuyên những video bài đọc, bài phát biểu của các MC nổi tiếng, những diễn giả nổi tiếng có giọng nói mà bạn thích. Không cần phải giải thích nhiều thì chắc các bạn cũng biết lý do vì sao rồi, phải không ạ? Việc chúng ta nghe nhiều, thậm chí là phải nghe thường xuyên những video, những bài đọc, những bài phát biểu của các MC nổi tiếng, các diễn giả nổi tiếng thì sẽ giúp cho chúng ta học được phong cách luyến lấy, âm vực, cách nhả từ, cách nhấn nhá của họ. Và điều này thì sẽ giúp luyện cho tâm thức của chúng ta cảm được và quen dần với nhịp phát âm của họ. Khi quen rồi thì chúng ta thường có xu hướng làm theo họ như một dạng của phản xạ có điều kiện. Còn bây giờ, việc của các bạn là hãy liệt kê ngay ra danh sách các thần tượng ngôn ngữ, MC diễn giả hoặc những diễn viên lồng tiếng mà các bạn thích nhé. 4. Khởi động cơ lưỡi miệng trước khi đọc. Có rất nhiều cách để chúng ta khởi động cơ lưỡi miệng. Thì tùy vào các bạn, có những cách nào thì các bạn có thể áp dụng theo, hoặc là các bạn có thể tham khảo hai cách sau đây của Jessica nhé. Cách 1 thì các bạn sẽ nhìn vào khẩu hình của miệng của mình, nhìn nó hơi xấu một tí khi mình thực hiện cái động tác khởi động này, nhưng mà rất là hữu ích đấy nha các bạn. Chúng ta sẽ đưa lưỡi của chúng ta hướng lên phía trên, qua trái, xuống dưới, qua phải. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn Jessica và bắt chước theo nha. Rồi, các bạn đã theo kịp chưa ạ? Còn bây giờ thì các bạn hãy tự khởi động theo cái cách hồi nãy của Jessica thử xem. Nhìn thì cái khẩu hình miệng của chúng ta lúc khởi động nhìn nó sẽ hơi xấu một chút. Nhưng mà khi mà khởi động tầm khoảng 2 phút thì các bạn sẽ thấy là lưỡi của chúng ta nó sẽ linh hoạt hơn nhiều. Khi chúng ta phát âm, khi chúng ta nói ra thì nó sẽ, cái việc nhả từ nó sẽ không bị dính nhau. Và nó sẽ rất là thoải mái, dễ nghe, nó linh hoạt hơn rất là nhiều nha các bạn. Còn có cách thứ hai đơn giản hơn thì chúng ta có thể đọc cụm từ là 5 cái nguyên âm trong tiếng Anh, đó là U, E, O, A, I. Rồi chúng ta cùng đọc lại nha. U, E, O, A, I. Trong hai cách này thì bản thân Jessica thấy rằng là cái việc đọc cách 2 á, tức là cái cụm từ U, E, O, I, A trong 5 nguyên âm tiếng Anh á, thì nó dễ đọc hơn. Nó dễ đọc hơn, tuy nhiên thì cái hiệu quả của nó không bằng so với cái cách đầu tiên hồi nãy mình đã làm. Thì tùy các bạn, nếu như có bạn nào có cái cách khởi động cơ lưỡi miệng mà hay thì các bạn có thể comment xuống phía dưới để chia sẻ cho mình và cho tất cả các bạn hát chúng ta cùng học hỏi nha. 5. Luyện đọc hàng ngày tối thiểu 30 phút trên ngày. Trong thời gian đầu để có thể làm quen với việc đọc thì các bạn nên dành tối thiểu là 30 phút trên ngày. Sau khi đã quen rồi thì các bạn có thể giảm xuống còn 10 đến 15 phút một ngày để luyện đọc. Cứ làm như vậy liên tục trong vòng một tháng thì các bạn sẽ bất ngờ vì khả năng phát âm trôi chảy mạch lạc của mình. Phần số 6, thu âm và nghe lại giọng đọc của mình mỗi ngày. Việc này không còn là khó khăn nữa vì với sự phát triển của công nghệ thì hầu như nhà nhà đều đang sở hữu cho mình ít nhất là một chiếc điện thoại di động thông minh, đúng không ạ? Đối với bạn nào đang là học sinh mà chưa có điện thoại thì chúng ta có thể mượn điện thoại từ phụ huynh để triển khai ngay việc thu âm. Để thu âm chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ cần sử dụng những công cụ chuyên nghiệp hơn là điện thoại. Tuy nhiên, cách sử dụng những cái công cụ chuyên nghiệp để thu âm thì Jessica sẽ chia sẻ chi tiết trong một video khác. Nội dung hôm nay mà Jessica muốn đề cập đó là hãy để cho chúng ta tập trung vào phần tổng quan để các bạn có được định hướng và dễ dàng cho việc luyện tập trước đã. Nghe góp ý từ người đáng tin cậy. Người đáng tin cậy của các bạn nên là những cái người mà đưa ra những cái nhận xét khách quan để giúp chúng ta có thể phát triển hơn. Nếu là những người có khả năng cảm âm thì càng tốt nha các bạn. Còn tùy vào hoàn cảnh, chúng ta có thể nhờ cha mẹ nè, anh chị, ông bà, thầy cô hay là những người bạn của mình để giúp đỡ. Theo mình thì chúng ta nên nghe ít nhất 5 lời góp ý để chúng ta có được những cái kết luận khách quan hơn đối với kết quả luyện đọc và thu âm của mình. Facebook của Jessica là Jessica Thảo Nguyễn. Các bạn có thể để lại lời nhắn nếu như cần hỗ trợ nha các bạn. Mục số 8 đó là khắc phục các khuyết điểm của mình. Sau khi đã nghe góp ý rồi, nếu có ai khen thì vui, nhưng mà nếu có ai chê thì các bạn cũng đừng buồn nha. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ lời dạy của thần đồng võ thuật Lý Tiểu Long rằng tôi không sợ người luyện tập 10.000 cú đá một lần, mà tôi chỉ sợ người luyện tập một cú đá 10.000 lần. Chúng ta cứ bình tĩnh liệt kê ra các cái ý kiến, các cái góp ý của mọi người. Nếu nhiều người cùng góp ý là chúng ta đọc quá nhanh thì chúng ta nên xem xét điều chỉnh lại giọng nói cho vừa hơn và ngược lại. Tùy vào hoàn cảnh mà có lúc cần đọc nhanh, có lúc cần đọc chậm. Nếu bị lỗi phát âm chưa rõ ràng, khó nghe thì chúng ta cần phải đọc lại câu ấy tối thiểu 10 lần cho đến khi nào cơ miệng phát âm thành thạo hơn. Sau đó chúng ta thu âm lại và so sánh với phiên bản ban đầu của mình nhé. Mục số 9, chọn lọc những nội dung phù hợp với mình khi đọc. Sự phù hợp ở đây có thể căn cứ vào sở thích, kiến thức, tông giọng của bạn. Theo mình thì những giọng đọc nhanh khỏe, lạnh lùng thì rất là phù hợp với những nội dung về tin tức. Giọng đọc trầm ấm thì phù hợp với những nội dung về văn hóa, giáo dục. Giọng trẻ trung vui tươi thì sẽ phù hợp với những nội dung về du lịch, thời trang, vân vân. Tiếp theo chúng ta cùng đến với mục số 10, cũng là mục cuối của video ngày hôm nay, đó là bảo vệ giọng nói, cách giữ giọng. Có nhiều bạn duy trì uống nước giá luộc để giữ cho chất giọng được trong. Điều này nếu như các bạn làm được thì rất là tốt. Ngoài ra dứa hay còn gọi là thơm, mật ong cũng rất là tốt, giúp cho cổ họng của chúng ta được khỏe hơn. Các bạn cũng nên cân đối khi sử dụng nhé. Đối với mình thì mình không cần quá cầu kỳ. Mình duy trì uống nước lọc hàng ngày, không nóng cũng không lạnh. Khi trời se lạnh vào buổi sáng hoặc là buổi tối thì mình uống nước ấm để giữ cho vùng vòm họng cũng như là cho cơ thể mình được ấm hơn. Và buổi tối thì mình hầu như không sử dụng máy lạnh. Không để quạt gió hướng trực tiếp vào vùng cổ họng vì gió sẽ làm khô họng và dẫn đến dễ bị ho. Chúng ta đồng thời cần phải cân đối thời gian để cho cổ họng được nghỉ ngơi, có nghĩa là chúng ta không nói liên tục, nói quá nhiều. Chúng ta đồng thời cần tránh những việc làm có thể gây tổn thương đến vùng cổ họng của mình như là gào thét, la hét hắng giọng, thay đổi thanh âm đột xuất, uống nước quá nóng hoặc là uống nước quá lạnh. Trên đây là 10 bước cơ bản để giúp bạn luyện tập hàng ngày để có giọng nói truyền cảm. Bạn nào có phương pháp nào hay hơn thì hãy cùng chia sẻ cho mọi người cùng học hỏi nhé. Chúc các bạn luyện tập thành công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất từ Jessica Thảo Nguyễn nhé.